Chương 21 thời gian, như nước La Phong hạ xuống sân thượng căn nhà tu luyện của mình. Hỗn độn chân linh. La Phong nhíu mày, rõ ràng cảm ứng được nguyên hạt trong cơ thể. Trong cơ thể, linh hồn của La Phong đã được thực chất hóa, bắt đầu hình thành vòng xoáy tinh hệ, đang từ từ xoay tròn. Tinh hệ vòng xoáy óng ánh, mẫu ảo tổng cộng có 8 vòng xoáy nhánh. Lúc trước khi vừa mới đạt tới cấp vũ trụ bậc 1 thì ở trung tâm vòng xoáy tinh hệ có vùng tối, nơi có một hắc động nhỏ bé. Bây giờ, kim giáp cự thú đã là cấp vũ trụ bậc 9, nên linh hồn căn bản đã đạt tới cấp vũ trụ bậc 9. Sau khi đạt tới linh hồn cấp vũ trụ bậc 9, trung tâm vòng xoáy tinh hệ thực chất hóa có một hắc động cực lớn. Hơn nữa bên trong 8 vòng xoáy nhánh cũng có những hắc động nhỏ bé, 8 tiểu hắc động đang từ từ thốt vệ những sao bụi nhỏ xíu xung quanh. Hắc động trung ương, 8 hắc động mini xung quanh, tổng cộng hình thành 9 hắc động, đại biểu cho cấp vũ trụ bậc 9. Còn cấp vũ trụ bậc 9 muốn bước vào vực chủ thì 9 hắc động phải dung hợp thôn vệ hết cả tinh hệ. Phát sinh lột xác căn bản nhất, cánh cửa từ cấp vũ trụ tới vực chủ là rất khó, xẹt xẹt. Cấp khó, xẹt xẹt. Điểm sáng màu xanh biếc dừng lại giữa vòng xoáy tinh hệ, nhanh chóng bị kéo đi, trực tiếp bị hắc động trung ương nuốt chửng. Ngoài vòng xoáy tinh hệ có một đám xương li ti sinh ra, bao phủ cả vòng xoáy tinh hệ. Vòng xoáy tinh hệ tựa hồ cũng đang xảy ra một chút biến hóa rất rất nhỏ. Có biến hóa, La Phong nhắm mắt lại, lòng yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Cảm ứng hoạt động của quy luật bản nguyên, nói về cảm ứng vận động của quy luật, kim giáp cự thú cảm ứng được sóng quy luật bản nguyên kim tương đối rõ ràng. Phân thân ma sát tộc cảm ứng sóng quy luật bản nguyên không gian cũng rất rõ. Ban tốt người địa cầu cảm ứng sóng quy luật lại vô cùng mơ hồ, giống như cách những tầng sương mù. Còn lúc này, tiến bộ rồi, đều tiến bộ rồi. La Phong lộ ra vẻ kinh nghị. Trên đại lục kim loại trong thể nội không gian mênh mông, con kim giác cự thú tựa như một sơn mạch ngẩng đầu, phát ra một tiếng gầm gừ hưng phấn. La Phong bên cạnh huyễn hóa ra thành gần ngàn huyễn thân cũng dừng lại, hưng phấn kêu lên, tiến bộ rồi, đúng rồi, tam đại thần thể đều cảm ứng được quy luật bản nguyên hơi rõ ràng hơn một chút. Kim giáp cự thú cảm ứng được quy luật bản nguyên kim tương đối rõ ràng, chủ yếu là vì có sừng nhọn, cổ, thân hình, cánh, đuôi, chân đầy móng vuốt tựa như mặc áo giáp, nơi nơi đều có những hoa văn màu vàng kỳ bí. Những hoa văn kỳ bí này và quy luật bản nguyên kim trong bản nguyên vũ trụ thoáng khai thông. Do đó, kim giáp cự thú tương đối sở trường về quy luật bản nguyên kim. Cùng một đạo lý, phân thân ma sát tộc dựa vào tinh hạch sinh mạng trong cơ thể, nơi có những hoa văn màu vàng kỳ bí sinh ra chấn động, nối với bản nguyên không gian vũ trụ. Thậm chí còn có những sóng không gian tác dụng sinh ra một loại cộng hưởng. Do đó, chẳng những sở trường cảm ngộ quy luật không gian, đến cả khi thi triển thì uy lực cũng rất lớn. 3 thân thể cùng một linh hồn trung tâm. Bây giờ linh hồn trung tâm đã hơi lột xác, 3 thân thể đương nhiên cùng tiến bộ, nguyên hạch linh hồn lột xác. Giống như linh hồn trong thức hải bản tôn người địa cầu hoặc tinh hạch sinh mạng ở trung tâm phân thân ma sát tộc đều lột xác một chút. Nguyên hạch linh hồn là thứ chung của 3 người, cũng là trung tâm của 3 thân thể. Một khi tiến bộ, 3 thân thể đều tiến bộ. Nói đúng ra, trong 3 thân thể, bất kỳ một thân thể nào bị hủy diệt đều có thể tái sinh. Cho dù 3 thân thể bị hủy diệt hết, chỉ cần nguyên hạch không sao, vẫn có thể cung ứng ra năng lượng cuồn cuộn không dứt hình thành 3 phân thân. Đây là chỗ nghịch thiên của thiên phú phân thân. Nhưng có lợi thì cũng có hại. Một khi nguyên hạch chết, 3 phân thân cho dù cách nhau ước vạn dặm cũng sẽ đồng thời chết cả. Đây là tử huyệt của La Phong. Đồ tốt lại có thể làm linh hồn đột xác. Không hổ là bảo vật thứ 3 của hỗn độn thành. La Phong mắt tỏa sáng. Từ cấp học đồ tu luyện tới cấp giới chủ, linh hồn chỉ không mừng trở nên mênh về bản chất căn bản là không lột xác. Chỉ có từ cấp giới chủ tới bất hủ mới có một lần lột xác mang tính căn bản. Bây giờ, dựa vào hỗn độn chân linh lại có thể sớm bắt đầu lột xác. À, mặc dù nói biên độ lột xác không lớn, nhưng chỉ một chút thì vẫn có ích rất lớn. La Phong kích động vô cùng. Nói về sức chiến đấu, bản tôn người địa cầu mình là yếu nhất. Kim giáp cự thủ, phân thân ba sát tộc mới là đòn sát thủ chính thức. Hiển nhiên lột xác linh hồn đối với hai đại phân thân kia cũng rất có ích. Đến đây đi, hỗn độn thú, trong mắt La Phong bốc lửa phừng phừng. Bảo bối như vậy, không lấy nhiều một chút thì thật sự quá có lỗi với bản thân. La Phong một lần nữa đi ra khỏi hỗn độn thành, đi vào cánh đồng hoang vu bao phủ trong khí lưu hỗn độn. Nơi này khí lưu hỗn độn bao phủ, máy thăm dò tín hiệu phóng ra hoàn toàn bị ảnh hưởng. Nếu không có thể dựa vào máy thăm dò của ba tháp, La Phong thầm nghĩ, nếu có thể có dụng cụ thăm dò chung quanh, sẽ không bị chết mấy nhân tài như vậy. Dụng cụ lại không thể thăm dò, là do vũ trụ nguyên thủy hay do những người quản lý hỗn độn thành cố ý làm ra? La Phong nghi hoặc, nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều. Bất luận như thế nào, muốn giết được hỗn độn thú chỉ có thể dựa vào chính mình. 5 phút sau, La Phong núp trong bụi cỏ dại, nhìn chằm chằm vô cùng cẩn thận vào một con hỗn độn thú xa xa. Đây là một con hỗn độn thú siêu lớn, hình thể ước chừng trên 30 thước, giống như một gò núi đang từ từ di động, da đầu nó lóe sáng tựa như hợp kim. Đồng thời trên đầu mọc ra 2 sừng, nhọn uốn lượn chỉ ra ngoài. Đôi mắt cơ hồ đều là tròng trắng, chỉ có giữa có một đồng tử bé tí, như một hạt đậu xanh. Đồng tử phát ra ánh sáng lạnh giá, 4 chân tráng kiện đang từ từ đạp trên mặt đất, tay vỉnh cao. Hiển nhiên, bảo trì cảnh giác trong mọi thời khắc. Theo khí tức, hẳn là không thể yếu hơn con hỗn độn thú giống như viên hầu mà lúc trước ta gặp phải. La Phong núp trong bụi cỏ. 2 chân lạnh giá, thiên kiếm thức, trường côn màu vàng sậm sau lưng trong nháy mắt đã bay ra 9 dòng kim quang. Mỗi dòng kim quang nhanh chóng khép lại hóa thành một thanh kim kiếm dài hơn một thước. 9 kiếm quang, kim sắc nhanh chóng nhô lên, đồng thời nương theo sóng khí kim sắc quay cùng hình thành một khu vực kiếm. Ẩm, mộc, khu vực kiếm. Kiếm đầu vòng kim sắc bắn về phía con hỗn độn thú khổng lồ. Gừ, hỗn độn thú quay phát đầu lại, nhất thời phát ra một tiếng gầm lên phẫn nộ. Mạnh mẽ con vật chuẩn bị sẵn sàng, dùng mũi nhọn mạnh nhất toàn thân nó phóng tới cây kiếm cầu vòng kim sắc. Choang, kim kiếm đầy uy lực ẩn chứa trong khu vực kiếm vẽ thành một đường cong, lướt qua sừng nhọn, đâm thẳng vào đầu con hỗn độn thú. Cây đầu tựa nhựa như sen bằng hợp kim vô cùng cứng rắn, chỉ nghe những tiếng xẹt xẹt, kim kiếm mới miễn cưỡng đâm vào trong đầu nó. Rồi sau đó phấp một tiếng, từ hốc mắt của hỗn độn thú bắn ra, ầm ầm, hỗn độn thú ầm ầm sụp xuống, một luồng hỗn độn chân linh màu xanh biếc trôi ra, cả thân thể nó cũng nhanh chóng biến chất thành vô số khí lưu hỗn độn. Phù, La Phong trần đạp ám vân thoa, niệm lực cuộn tới lấy ngay hỗn độn chân linh, lập tức hóa thành một luồng hào quang biến mất. Mấy giây sau, ầm ầm, mấy giây sau, ầm ầm, vài chục con hỗn độn thú khổng lồ, cả đám tựa như sấm sét, làm cả mặt đất rung động, rồi lao tới chỗ này. Xong chỉ vài giây là La Phong đã ra xa tới mấy trăm km rồi. Cách đó khoảng 100 km, núp trong đống loạn thạch. La Phong cảm thụ thu nạp hỗn độn chân linh sự khoan khoái của linh hồn, làm La Phong nhếch miệng khẽ mỉm cười. Rất tốt, quả là nên săn giết hỗn độn thú như vậy. Nhiều nhất là 2 lần công kích. Bất luận thành công không thì cũng phải lập tức trốn ra xa. Hơn nữa, khi giao chiến hỗn độn thú, cũng nên thí nghiệm một vài cảm ngộ mới của ta. Bắt đầu, kiếp sống săn giết ở hỗn độn thú rốt cục đã bắt đầu. Càng săn giết, La Phong càng phát hiện, trên tấm bia đá mặc dù cũng nói hỗn độn thú ở khu vực nội tầng đều là cấp vũ trụ, nhưng thật ra trên 6 thành đô là có trình độ cấp vũ trụ bậc 1, phần còn lại là cấp vũ trụ bậc 2 tới bậc 9. Mỗi con trời sinh đều sở trường một vài quy luật bản nguyên, nhược điểm duy nhất là trí tuệ kém, cũng như các động vật trên địa cầu, những cạm bẫy ở xa một chút có thể làm cho hỗn độn thú trúng kế. Trong quá trình săn giết, thỉnh thoảng cũng chạm mặt một hỗn độn thú cấp vũ trụ bậc 9. May mà Ma Vân đang là cấp vũ trụ bậc 9 sau khi phục dụng trái lan cả một thời gian dài, nếu không đã gặp nguy hiểm rồi sau khi săn giết hỗn độn thú 3 tháng. 2 thanh kim kiếm hợp nhất, nguyên lai là như vậy. La Phong thì triển khu vực kiếm, rốt cục thành công đem 2 thanh kim kiếm một trước một sau, dùng tơ vàng sâu chuỗi, bên ngoài 2 thanh kim kiếm hình thành một cự kiếm kim sắc mù mù. Thanh cự kiếm kim sắc mơ hồ, dưới khu vực kiếm phụ trợ có một uy lực mạnh đáng sợ, trong nháy mắt tiêu diệt một con hỗn độn thú ngay, chung, quan hệ. Loại cảm giác này tựa như là một khối. Vâng, quan hệ là một khối. La Phong nhớ kỹ loại cảm giác kỳ diệu huyền diệu khó giải thích này. Nói không rõ thì không rõ, nhưng đương nhiên La Phong rất minh bạch. Sở dĩ không thể nói rõ được là vì mình chưa hề phân tích gì về bản chất của quy luật không gian vũ trụ. Mình nghiên cứu kiếm pháp đầu tiên trong số 108 văn tự của phiêu huyết cũng chỉ là mới lĩnh ngộ được một chút bề ngoài. Dù chưa phân tích, nhưng ít nhất có thể sử dụng, chứ có thể thí triển. Về phần phân tích bản chất, từ từ đi. La Phong chờ mong vô cùng, bây giờ ta có thể song kiếm hợp nhất, 2 thanh kim kiếm được, khu vực kiếm, phụ trợ, hẳn cũng có thể địch nổi đối thủ sử dụng tam kiếm hợp nhất ở tầng thứ nhất thông thiên kiều rồi. Đối thủ mặc dù tam kiếm hợp nhất, nhưng lại không hề thi triển khu vực kiếm. Không vội, không biết chừng do thực lực ta không đủ, do đó đối thủ mới không thi triển khu vực kiếm. La Phong không hề vội, trong thời gian 30 năm ở hỗn độn thành là thời gian mà mình đặt nền móng, không cần phải gấp. Làm đến đưa đến chốn mới là tốt nhất. 8 tháng sau, tam kiếm hợp nhất, La Phong không ngừng giết hỗn độn thú làm thí nghiệm. Việc áp dụng cảm ngộ về quy luật vũ trụ và diễn thần binh cũng càng ngày càng thấu triệt. Rốt cục cũng có thể có được cảm giác huyền diệu khó giải thích kỳ diệu. Rồi đem 3 thanh kim kiếm nối lại, hình thành lực công kích vô cùng kinh người. Vũ trụ giả định, vị diện thông thiên kiều, trên đảo, giám thủ già 3 phần rắn chắc khỏe mạnh, mặc áo màu đen kinh ngạc nhìn thanh niên đeo huyết kiếm. mặc áo bào tràng trước mắt, xông lên tầng thứ ba. Ba Phân kinh ngạc nhìn người trẻ tuổi trước mắt. Lúc trước nhóm một ngàn thiên tài vừa đến Hỗn Độn Thành không lâu, Bá Lan từ một hơi xông lên hai tầng, trong lịch sử Hỗn Độn Thành cũng cực kỳ hiếm thấy. Không ngờ không tới một năm, Bá Lan lại tới. Bá Lan khẽ gật đầu. Đi đi, chúc ngươi thành công. Giám thủ giả Ba Phân mỉm cười nói. Vèo, thanh niên áo bào trắng Bá Lan lao thẳng về phía bên bờ đảo, nơi có những bến cảng. Cái cảng kéo dài ra một chiếc thông thiên kiều liếc mắt nhìn không tới cuối. Chiếc thông thiên kiều có tấm bia đá có hai chữ Vũ Trụ, 52 tấm bia hỗn độn đối ứng với 52 thông thiên kiều. Cự phủ thông thiên kiều có 32 tầng, là cái cao nhất. Còn Vũ Trụ thông thiên kiều có 30 tầng, xếp hạng thứ hai. Về phần Cửu Vũ thông thiên kiều có 27 tầng, cũng xem như một cái cực cao, đủ để xếp hạng top 5. Cái thông thiên kiều ít nhất có 21 tầng. Kỳ thật nói về tổng số tầng cũng không có ý nghĩa gì quá lớn, vì có thể thông qua 21 tầng là đã có thể trở thành vũ trụ quốc chủ cao cao tại thượng rồi. Nhóm thiên tài La Phong có người nào có thể trở thành vũ trụ quốc chủ không? Vèo, Bá Lan tiến vào thông thiên kiều, chiếc xe nhà tung trước